Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh Vũ, Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016. Thượng đỉnh Nga-Nhật Bản, hồ sơ tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Kurin vẫn bế tắc. Tổng thống Obama tuyên bố sẽ trả đũa Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Syria thông báo ngừng chiến dịch di tản thường dân tại Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay thách đố Tây Phương. Kính thưa quý vị, kết thúc thượng đỉnh tại Tokyo, Nga và Nhật Bản vẫn không có tiến triển trên hồ sơ tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Kurin. Tuy nhiên, hai ngày làm việc của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đem lại nhiều thành quả kinh tế cụ thể.
Tokyo hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần này là cơ hội để giải quyết các tồn đọng tranh chấp lãnh thổ với Nga tại quần đảo Kurin, để hai nước có thể tiến tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, sau hai ngày gặp nhau, Nga đã không chịu nhượng bộ bất cứ gì về chủ quyền của bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kurin do quân đội Nga chiếm từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng Tokyo vẫn đòi là lãnh thổ của Nhật. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay tại Tokyo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố xin trích sẽ là ngây thơ khi nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề này trong một giờ, nhưng chắc chắn vẫn cần phải tìm kiếm giải pháp, hết lời dẫn, để hai bên có thể đi đến ký kết hiệp ước hòa bình. Tổng thống Nga nhấn mạnh đến lợi ích của hai nước trong việc phát triển hợp tác kinh tế. Ông cũng thông báo mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế tại quần đảo Kurin và Moscow có thể giảm nhẹ các quy định tạo điều kiện cho người Nhật có thể đến thăm các hòn đảo hiện do Nga quản lý trong quần đảo Kurin. Ông Putin cũng bày tỏ quan ngại về tình hình địa chính trị trong khu vực do những mối quan hệ đặc biệt của Liên minh Mỹ-Nhật. Về phần chủ nhà, Thủ tướng Nhật thừa nhận việc đúc kết một hiệp ước hòa bình không phải là dễ dàng, đồng thời ông Shinzo Abe cũng đề xuất một phương pháp tiếp cận mới dựa trên đòn bẩy kinh tế. Bù lại, cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Nhật đã có những kết quả cụ thể về mặt kinh tế, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận cho hơn 60 dự án phát triển trong hàng chục lĩnh vực từ hợp tác y học cho đến du lịch, công nghệ, chế tạo trí tạo, trí thông minh nhân tạo, năng lượng, vận tải, v.v. Kết thúc cuộc họp báo chung, ông Abe đã đưa Tổng thống Nga đến thăm Kodokan, đạo đường trung tâm của môn judo, môn võ mà ông Putin là một võ sĩ hạng cao thủ.
Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, Hải quân Trung Quốc ngày hôm qua thông báo là gần đây đã huy động tàu sân bay Liêu Ninh, chiến đấu cơ và hỏa tiễn để tham gia đợt tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi biển Bột Hải gần Hàn Quốc. Không nêu đích xác thời điểm của vụ việc, thế nhưng tin trên được đưa ra trong bối cảnh mà Bắc Kinh đang cứng giọng với Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump trên vấn đề Đài Loan. Theo hãng tin Pháp AFP, thì đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm nay đã cho chiếu phóng sự cho thấy chiến đấu cơ cất cánh từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, máy bay và chiến đấu cơ tập trận bắn tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên biển. Thông cáo trên mạng của Hải quân Trung Quốc nói rõ là đã huy động 10 chiếc tàu, 10 chiến đấu cơ loại J-15 tham gia cuộc tập trận trong vùng biển Bột Hải ở phía đông của Trung Quốc và gần với biên giới Hàn Quốc. Cũng về Trung Quốc, nhiều nguồn tin thông thạo cho biết là Moscow đang chuẩn bị trao cho Bắc Kinh 4 chiến đấu cơ Sukhoi S-35 vào cuối tháng 12 này. Đây là lô đầu tiên trong số 24 chiếc mà Trung Quốc đặt mua của Nga từ tháng 11 năm 2015. Đây là loại chiến đấu cơ cạnh tranh trực tiếp với máy bay F-35 của Mỹ.
Còn tại Hàn Quốc hôm nay, trong khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị phế truất vì vụ tai tiếng quân sư, lạm dụng tín nhiệm và tham nhũng, nhóm các nhà điều tra độc lập về vụ việc cho biết muốn khám xét các văn phòng trong phủ Tổng thống. Trong vụ bê bối gây chấn động Hàn Quốc, bà Park bị nghi ngờ đã tạo điều kiện cho bà bạn thân Choi Soon-sin lợi dụng thu lợi bất chính từ những tập đoàn kinh tế lớn. Mặc dù hôm 9 tháng 12, bà đã bị Quốc hội bỏ phiếu thông qua thủ tục phế truất Tổng thống, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục mở rộng. Hôm nay, ông Lee Kyu-chun, phát ngôn viên của nhóm điều tra độc lập, cho biết là họ thấy cần thiết phải khám xét một số văn phòng của phủ Tổng thống. Nhóm điều tra này gồm các cựu công tố viên, cảnh sát, thẩm phán và luật sư do các dân biểu chỉ định. Gần đây, họ đã tiếp nối các công việc điều tra của Viện Công tố. Trước đó, nhóm đã nhiều lần định khám xét văn phòng của Tổng thống nhưng vẫn không được phép vào phủ Tổng thống với lý do bảo mật quân sự. Ông Lee cho biết nhóm đang nghiên cứu về các cơ sở pháp lý để phản bác lại lý do của phủ tổng thống. Viện công tố Hàn Quốc cũng từng nói về bà tổng thống như là một nghi can. Thủ tục phế truất tổng thống Park Geun-hye còn phải đợi tòa bảo hiến thông qua lần cuối trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng.
Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines, Manila tuyên bố vẫn có thể sống dù có bị Washington cắt giảm viện trợ nhân đạo.
Trong khi chờ đợi Manila chứng minh có cải thiện nhân quyền, ngày hôm qua, cơ quan viện trợ Mỹ chống nạn nghèo khó Thiên Niên Kỷ cho biết không tài trợ cho Philippines tiến hành đợt thứ hai trong chương trình chống nghèo khó, đợt một kéo dài 5 năm với 434 triệu đô la đã kết thúc hồi tháng 5 vừa rồi. Phản ứng về quyết định này, Bộ trưởng Kinh tế Philippines Ernesto Peña cho biết Manila không lo lắng bởi vì có nhiều đối tác khác ở châu Á sẵn sàng cho vay từ 200 triệu đến 500 triệu đô la. Bộ trưởng Philippines kể ra một loạt định chế như Ngân hàng Châu Á Đầu tư Hạ tầng sáng kiến của Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Á Châu hay Ngân hàng Thế giới. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Philippines thông báo quyết tâm xây dựng chính quyền trong sạch, sử dụng cố vấn quản trị của cơ quan viện trợ Mỹ, cũng như sẽ cung cấp thông tin chính xác và cập nhật thông tin về chính sách của nhà nước.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ trả đũa Moscow về vụ Nga đã can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016, vào chiều ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ thông báo trả đũa Nga tấn công tin học, khuấy nhiễu bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng trực tiếp tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhúng tay vào vụ này. Căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Moscow leo thang vài tuần trước khi Donald Trump nhậm chức Tổng thống.
Vào 14 giờ 15 phút chiều nay, giờ Washington, cuộc họp báo của Tổng thống Barack Obama sẽ được phát trên đài phát thanh NPR. Nhưng ngay từ tối hôm qua, một số trích đoạn đã được công bố. Tổng thống sắp mãn nhiệm đã dành nhiều thời gian cho hồ sơ tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ ngày 8 tháng 11, giúp ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đắc cử. Ông Obama cam kết, nếu như một chính quyền nước ngoài, dù là ai đi chăng nữa, đã tìm cách nhúng tay vào bầu cử Tổng thống của nước Mỹ, thì chắc chắn là Washington sẽ trả đũa, vào thời điểm được nước Mỹ ấn định. Một số biện pháp sẽ được công khai, một số khác thì không. Hãng tin Pháp ghi nhận Barack Obama không trực tiếp nêu đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng trước đó, trên đài truyền hình MSNBC, ông Ben Rhodes, một trong những cố vấn thân cận của Tổng thống sắp mãn nhiệm, đã chính thức gắn liền vụ việc với trách nhiệm của Tổng thống Nga. Về phần Tổng thống tân cử Donald Trump một lần nữa bác bỏ những cáo buộc là ông đắc cử nhờ được Điện Kremlin giúp đỡ. Qua mạng Twitter, ông Trump nêu lên hai câu hỏi. Nếu đúng là Nga hay bất kỳ một ai khác đã can thiệp, thì tại sao Nhà Trắng mãi bây giờ mới phản ứng? Tại sao chính quyền không lên tiếng ngay sau thất bại của Hillary Clinton? Bản thân Barack Obama khẳng định, tình báo Mỹ từ ngày 7 tháng 10, tức là một tháng trước bầu cử, đã tố cáo Moscow tiến hành các vụ tấn công tin học. Giới phân tích ngạc nhiên là Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ làm ngơ trước những báo cáo của cơ quan tình báo CIA và Cục Điều tra Liên bang FBI về một vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh của nước Mỹ. Lập trường của Tổng thống tân cử Donald Trump đi ngược lại với khuynh hướng bài Nga của các thành phần bảo thủ tại Mỹ. Còn Moscow thì mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ.
Quan hệ giữa Nga với Mỹ còn tiếp tục căng thẳng, với tin Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã bị tin tặc Nga thâm nhập hồi năm 2015. Đài CBS vào hôm qua căn cứ trên những thông tin từ tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết là ông đã được Cơ quan An ninh Quốc gia NSA báo động là hệ thống tin học của Bộ Quốc phòng Mỹ bị tấn công, mật mã cũng như là chữ ký điện tử của chính tướng Dempsey bị đánh cắp. Đài truyền hình CBS không loại trừ khả năng đợt tấn công hồi năm 2015 nhắm vào Lầu Năm Góc là nhằm trả đũa Washington, trừng phạt Moscow thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Trước mắt, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa bình luận về tin trên. Chuyển sang khu vực Trung Đông, mọi chú ý tiếp tục dồn về Syria, Damas ngưng chiến dịch di tản khỏi đông Aleppo trong lúc vẫn còn hàng nghìn người dân mắc kẹt trong thành phố đổ nát này.
Đúng vào lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tiến hành thương lượng với đại diện phe đối lập vũ trang thông qua trung gian Thổ Nhĩ Kỳ, thì tại Syria, chính quyền Damas sáng nay đã quyết định cho ngừng việc sơ tán thường dân và quân nổi dậy ra khỏi Aleppo với lý do các nhóm vũ trang không tôn trọng các điều kiện của thỏa thuận. Theo tin của truyền hình Syria, lý do cho ngừng chiến dịch sơ tán là vì các nhóm quân khủng bố đã cố đưa ra khỏi Aleppo vũ khí hạng nặng và con tin, tức những người thân của chính quyền, bị họ bắt giữ. Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế khẳng định đã phải ngừng chiến dịch sơ tán, đồng thời yêu cầu các bên giao tranh phải làm sao để được tiếp tục trở lại trong điều kiện an toàn. Trong suốt đêm qua, các đoàn xe buýt và xe cứu thương đã đi vào khu phố cuối cùng của quân nổi dậy tại Aleppo. Vì sợ bị chính quyền Damas bắt giữ trả thù, nhiều người dân đã di tản bằng phương tiện riêng của mình trong điều kiện rất nguy hiểm. Theo ước tính của tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria, khoảng 8.500 người, trong đó có chừng 3.000 chiến binh đã được đưa ra khỏi thành phố địa ngục này. Hôm nay, Đại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an dự kiến có cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc triển khai các quan sát viên quốc tế giám sát chiến dịch di tản thường dân và quân nổi dậy. Tuy nhiên, theo hãng tin RIA của Nga, Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Aleppo, đồng thời chiến dịch sơ tán coi như đã kết thúc.
Liên hiệp châu Âu triển hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt Nga can thiệp vào Ukraine. Nhân cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng trong năm tại Bruxelles ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã không đề cập đến khả năng trừng phạt Nga trên hồ sơ Syria, nhưng 28 nước thành viên đã gia hạn thêm 6 tháng, tức là đến giữa năm tới, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Moscow vì vai trò của Nga trong xung đột tại Ukraine. Hiện tại thì các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào một số những lĩnh vực nhạy cảm đối với kinh tế Nga như là năng lượng, quốc phòng và tài chính. Trên nguyên tắc, thủ tục tiến hành lệnh cấm vận Nga sẽ được tiến hành vào tuần tới. Trả lời báo chí, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk giải thích bãi bỏ lệnh trừng phạt Moscow thôn tính bán đảo Crimea và can thiệp ở miền đông Ukraine vào thời điểm này sẽ là một tin xấu châu Âu gửi đến Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Pháp François Hollande thì một lần nữa kêu gọi Nga và tất cả các bên tôn trọng thỏa thuận Minsk để nhanh chóng chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Về hồ sơ Brexit, không đưa ra các biện pháp cụ thể, nhưng các bên ngày hôm qua đồng ý có chung một lập trường để thương thuyết với London về tiến trình Anh quốc chia tay với Liên hiệp châu Âu.
Một chủ đề nổi bật khác được chú ý tại Brussels hôm nay liên quan đến Hy Lạp. Paris bênh vực Athens trước thái độ cứng nhắc của Berlin. Cách này hai ngày, nhóm Eurogroup dưới áp lực của Đức thông báo ngừng tiếp tục giải ngân gói hỗ trợ Hy Lạp sau khi chính quyền của Thủ tướng Tsipras đưa ra hai quyết định quan trọng. Một là tăng trợ cấp cho người về hưu có thu nhập quá thấp, và hai là hoãn áp dụng biện pháp tăng thuế TVA cho những hòn đảo trong vùng biển Aegean đang phải đón nhận các làn sóng người nhập cư. Các nhà tài trợ châu Âu của Hy Lạp lo ngại cả hai biện pháp nói trên đi ngược lại với cam kết cắt giảm chi tiêu của Athens để đổi lấy các gói viện trợ của châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đức tiếp tục đòi Hy Lạp triệt để cắt giảm chi tiêu, giảm nợ công và thu hẹp thâm hụt ngân sách nhà nước. Ngược lại, Pháp nhấn mạnh là các biện pháp mang tính xã hội của nội các Alexis Tsipras không ảnh hưởng đến những cam kết cơ bản của Athens đối với các nhà tài trợ.
Sau đây là phần tin ngắn.
Việt Nam kết án hai nhà ly khai muốn tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ. Theo AFP, trong phiên xử vào ngày hôm nay 16 tháng 12, Tòa án tỉnh Thái Bình đã kết án ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, cựu trung tá chiến binh, 13 năm tù. Ông Lê Thanh Tùng, 48 tuổi, 12 năm tù. Tòa án Việt Nam cáo buộc hai người muốn lật đổ chính quyền qua việc thành lập một lực lượng dân chủ để tiến hành một cuộc cách mạng. Cả hai người đã bị bắt lại từ năm ngoái, chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù với tội danh đe dọa an ninh quốc gia. Luật sư của ông Tùng cho biết thân chủ của ông chỉ mới có ý định lập tổ chức, mà luật pháp Việt Nam thì không bao giờ cấm người dân có ý định thành lập hiệp hội. Còn luật sư của ông Kim cho rằng tòa án xét xử không khách quan.
Hôm nay tại Manila, lần đầu tiên lực lượng tuần duyên của Philippines và Trung Quốc đã gặp nhau, hai bên thỏa thuận tăng cường hợp tác song phương. Cuộc gặp kéo dài hai ngày tại Manila trong khuôn khổ Ủy ban tuần duyên hỗn hợp. Thông cáo chung cho biết là hai bên sẽ tiến hành hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc đấu tranh chống buôn lậu ma túy và các tội phạm hàng hải khác, bảo vệ môi trường, cứu hộ cứu nạn. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines cho AFP biết cuộc gặp này có vai trò quan trọng cho phép hai bên liên lạc trao đổi với nhau.
Vẫn tại châu Á, trong lĩnh vực y tế, cúm gia cầm ở Hàn Quốc tăng đến mức báo động. Cho tới ngày hôm nay, 10% gà vịt trên toàn quốc đã bị tiêu hủy. Trường hợp lây nhiễm virus H5N6 đầu tiên được phát hiện tại Hàn Quốc hôm 18 tháng 11 vừa qua. Và như vậy, trong vòng có một tháng, 16 triệu gia súc ở 16 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy, đây là một kỷ lục chưa từng có. Hậu quả trực tiếp là giá thịt gà, vịt và trứng tại Hàn Quốc tăng cao. Rất xa Hàn Quốc, các nông dân của Pháp ở các miền Tây Nam cũng đang phải đối mặt với dịch cúm gia cầm. Bộ Y tế thông báo tại Pháp có tất cả 19 ổ dịch. 13 nước khác tại châu Âu cũng phải đối mặt với dịch cúm do virus H5N8 gây nên. Hungary bị nặng nhất với 120 ổ dịch.
Còn tại Trung Quốc, theo AFP dẫn nguồn tin của báo chí Trung Quốc hôm nay cho hay, tòa án thành phố Thường Châu của tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã kết án lệnh chính sách 12 năm rưỡi tù và phạt 1,5 triệu nhân dân tệ, tương đương với 200.000 đô la Mỹ vì tội nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 2,4 triệu đô la. Anh của lệnh chính sách là ông lệnh kế hoạch, một cố vấn thân cận của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, cũng đã bị kết án tù trung thân hồi tháng 7 vừa qua vì tội tham nhũng. Ông này còn là một người em khác là lệnh Hoàn Thành đã bỏ trốn sang Mỹ. Vụ án anh em nhà họ Lệnh được đa số dư luận Trung Quốc nhìn nhận như là một vụ thanh lọc chính trị dưới vỏ bọc chống tham nhũng.
Bầu cử sơ bộ của cánh tả Pháp để chuẩn bị ra tranh cử tổng thống năm 2017 cho đến sáng nay có tất cả 9 ứng viên, gồm 8 ông và 1 bà ghi tên tham gia các vòng bầu cử sơ bộ. Ngoài cựu thủ tướng Pháp Manuel Valls còn có 4 bộ trưởng của tổng thống Hollande ra tranh cử. Phần lớn các ứng viên thuộc Đảng Xã hội đang cầm quyền, có 1 đại diện của Đảng Xanh và 1 người đại diện cho cánh tả cấp tiến. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 29 tháng Giêng 2017.
Biện lý Tòa án Cộng hòa Pháp đề nghị tha bổng Tổng Giám đốc IMF. Tại Paris, trong ngày thứ tư xét xử trách nhiệm của bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và cựu Bộ trưởng Tài chính của Pháp, biện lý giải thích dứt khoát bà Christine Lagarde không phạm tội, là Bộ trưởng Kinh tế vào thời điểm đó sử dụng tòa trọng tài tư nhân dẫn đến phát quyết bồi thường cho doanh nhân Pedatapi 404 triệu euro. Tuy bị thua kiện nhưng chính phủ không chống án. Theo biện lý, đó là một sự chọn lựa không may nhưng không phải là lý do chính trị. Về phần bà Christine Lagarde, trong lời tuyên bố sau cùng nhìn nhận mọi trách nhiệm, thứ hai tòa Cộng hòa sẽ ra phán quyết.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay thách đố Tây Phương.
Cách nay một năm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không do dự bắn hạ oanh tạc cơ Nga. Ankara kêu gọi NATO trợ giúp bảo vệ đồng minh chống xâm lăng. Thế nhưng giờ đây, hai tổng thống Erdogan và Vladimir Putin liên kết thành cặp người hùng để thách đố Tây Phương. Vào lúc cuộc chiến Syria đi vào khúc quanh mới, từ Tokyo, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã điện đàm và hội ý với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất một giai đoạn mới, ngừng bắn toàn diện ở Syria và đàm phán chính trị. Theo AFP, người ta không quên vào tháng 11 năm 2015, khi chiếc máy bay oanh tạc Sukhoi của Nga bị bắn cháy trên vùng trời biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, trong lúc oanh kích lực lượng chống chế độ Bashar al-Assad, thì Moscow và Ankara thóa mạ nhau không tiếc lời. Tổng thống Putin tố cáo Tổng thống Erdogan buông dầu hỏa với Daesh. Tổng thống Erdogan đáp lại, lên án ông Putin là kẻ phạm tội ác chiến tranh. Trang sử khói lửa này đã được lật qua. Đồng thuận chiến lược Nga-Thổ đã được thể hiện một cách ngoạn mục trên chiến trường Syria. Trong khi không quân Nga trút hàng trăm tấn bom xuống Aleppo tìm một chiến thắng quân sự cho đồng minh Damascus, bất chấp sinh mạng thường dân, thì Ankara hoàn toàn im lặng, không một lời phản đối. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Banila Yildirim còn tuyên bố, chưa bao giờ chúng tôi hiểu nhau như thế. Lập trường phải lật đổ Bashar al-Assad bằng mọi giá đã được Ankara dẹp qua một bên, nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến lược củng cố thế lực trong khu vực bằng cách dựa vào Moscow, có quyền lợi tương đồng. Theo phân tích của AFP, trong năm 2016, cả hai ông Erdogan và Putin đối đầu với nhiều thách thức, bên trong thì kinh tế suy yếu, bên ngoài đối chọi với Mỹ và châu Âu. Từ khi lấn chiếm bán đảo Crimea, Tổng thống Putin bị Tây Phương trừng phạt kinh tế, thương mại và cấm cửa G8, can thiệp quân sự vào Syria và đàn áp đối lập Nga càng làm cho mối bất hòa với Tây Phương lớn hơn. Về phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, sau những cải cách can đảm đầu tiên của một nhà chính trị Hồi giáo thế tục, ông Erdogan đã thụt lùi trên mọi lĩnh vực, từ nhân quyền, tự do ngôn luận cho đến tự do chính trị. Sau vụ đảo chính hụt, hàng trăm ngàn người, từ sĩ quan quân đội, cảnh sát, công chức cho đến chính trị gia đối lập, bị Tổng thống Erdogan thanh trừng, tống giam, 40 tờ báo ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa. Con đường Ankara vào Liên hiệp châu Âu như thế xem như bế tắc, nhưng quan hệ với Nga thì ngọt ngào như tuần trăng mật vì tham vọng tương đồng. Tổng thống Putin muốn nước Nga được tôn trọng như một đại cường thời Liên Xô cũ. Trong khi đó thì Tổng thống Erdogan không giấu ước mơ thời hùng cường của đế chế Ottoman, thủ lĩnh của mọi tín đồ Hồi giáo. Khi tuyên bố người Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi, bị giam trong nhà tù 780.000 cây số vuông, Tổng thống Erdogan không che giấu tham vọng phát huy ảnh hưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực. Tình hình quốc tế hiện nay, với Hoa Kỳ co cụm với Liên hiệp châu Âu bị khủng hoảng Brexit, rất thuận lợi cho Moscow và Ankara xem nhà Tây phương bắt tay nhau chia chác ảnh hưởng tại Syria. Vấn đề là uy thế chính trị của hai người hùng này không xây dựng trên cơ sở, đem lại niềm tin cho dân chúng và một thể chế công bằng mà trái lại, thả lỏng cho thành phần đặc quyền đặc lợi làm giàu để mua chuộc sự ủng hộ của họ theo như nhận định của AFP. Thêm vào đó, kinh tế của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không có dấu hiệu lạc quan. Chuyên gia kinh tế Jack Robertson thuộc Ngân hàng Đầu tư Renaissance Capital của Nga dự báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tránh khỏi một cuộc khủng hoảng trong trung hạn. Nhưng điều chắc chắn là nếu thành viên Thổ Nhĩ Kỳ của NATO theo Nga thì kẻ đáng lo chính là châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí tiêu điểm thời sự của RFI qua đề tài Đài Loan đòn bẩy của Washington trong tam giác Mỹ-Trung-Đài. Nhưng ngay sau đây, Thùy Dương nói về trục châu Á của Nga, quá khứ và tương lai.
Chính sách địa chính trị mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hôm 1 tháng 12 đã rõ ràng. Không còn chỗ cho châu Âu, mà thay vào đó, Nga xoay sang ba cường quốc châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Tổng thống Nga mong muốn xây dựng quan hệ song phương tốt đẹp với từng nước trên. Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Pierre Grosse, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sciences Po, trong bài viết có tiêu đề Quá khứ và tương lai của trục châu Á của Nga. Bài viết được đăng tải ngày 9 tháng 12 trên trang mạng The Conversation. Từ cách đây rất lâu, Nga đã tung ra chiến lược trò chơi sức mạnh trên quy mô Âu Á, xuất phát từ việc cạnh tranh với người Anh từ đầu thế kỷ 19, ở cả vùng Baltic và Biển Đen, ở tâm điểm Âu Á, nơi người Nga và người Anh cùng kìm kẹp các đế quốc Hồi giáo như Ottoman, Ba Tư, Mông Cổ và cả Trung Hoa, rồi cuối cùng là ở Thái Bình Dương, nơi người Anh đã dùng Nhật để chống người Nga.
Cả Anh và Liên Xô đều đã từng lo sợ phát xít Đức liên minh với Ý và Nhật, nhưng phải đợi đến năm 1941 điều đó mới xảy ra. Trong giai đoạn 1943-1945, Stalin đã nghĩ đến việc mở rộng chiến dịch Âu Á bằng cách chiếm các căn cứ của các đối thủ cũ như Kaliningrad và bán đảo Kurin, hoặc chơi ván bài sắc tộc với các nước láng giềng như Ukraine, Azerbaijan và Mông Cổ, hay thiết lập các khu vực ảnh hưởng mà Liên Xô coi là vùng đệm, chẳng hạn như ở Đông Âu hay ở phía Bắc Trung Quốc.
Nhưng đến đầu những năm 1980, Liên Xô phải đối mặt với liên minh gồm toàn các trung tâm quyền lực quốc tế như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Chính Liên Xô đã góp phần hình thành liên minh này.
Thách thức từ Hoa Kỳ tới Trung Quốc.
Sau thất bại trong cuộc chiến Crimea vào những năm 1860, người Nga đã tiến về Trung Á, còn sau thất bại với Nhật năm 1905, Nga lại hướng sang Ban Công và Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới những căng thẳng gây ra Thế chiến I. Thắng lợi trước phát xít Nhật năm 1939 đã cho phép Liên Xô tập trung vào châu Âu, ký hòa ước Đức-Liên Xô và xâm lược Ba Lan. Năm 1945, Mỹ độc quyền cả về bom nguyên tử và chiếm đóng trên lãnh thổ Nhật. Điều này đã buộc Stalin phải có thái độ cứng rắn ở châu Âu và tìm kiếm vận may ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi khối NATO và Cộng hòa Liên bang Đức ra đời vào năm 1949, Stalin đã bật đèn xanh cho Bắc Triều Tiên để thống nhất bán đảo Triều Tiên, và đó có thể là điều khiến Hoa Kỳ xoay sang châu Á. Sau khi Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm 1955, Moscow đã ngả sang các nước châu Á trung lập, đặc biệt là Ấn Độ. Vào những năm 1970, những căng thẳng ở châu Âu tạm lắng. Sau đó, để đối đầu với Trung Quốc, lãnh đạo Gorbachev đã đưa ra chính sách mở cửa với châu Á trong giai đoạn 1985-1987, nhưng hiệu quả thì khá hạn chế. Vì thế, Gorbachev muốn gia nhập phương Tây và đặc biệt là ngôi nhà chung châu Âu.
Trục châu Á, vai trò đối trọng.
Có vẻ như trục châu Á là một bù đắp cho Nga sau khi Moscow bị phương Tây trừng phạt vì liên quan tới khủng hoảng ở Ukraine. Kremlin đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ các hợp đồng béo bở về dầu lửa và khí ga ở vùng Viễn Đông. Có thể gọi đây là một chiến thuật giản đơn. Vẻ vãn Trung Quốc có vẻ như là kế sách mà Moscow ưu tiên trong trò chơi cân sức với Mỹ. Tuy nhiên, hiện giờ Kremlin đang cố gắng để biến chiến thuật này thành một sự lựa chọn mang tính chiến lược. Ngay cả trong bối cảnh Bắc Kinh, vốn bị bắt chẹt khi liên minh với Nga trong những năm 1950, đã từ chối vào năm 2014 liên minh với Nga để chống lại các cuộc cách mạng màu và khủng bố.
Nga đang quay lưng lại với phương Tây mà Kremlin coi là không còn là một phương Tây theo đúng nghĩa, vì đã trở nên quá tôn thờ vật chất, yếu đuối và nữ quyền, và cũng giống Washington, Moscow muốn tận dụng tính năng động mạnh mẽ của châu Á.
Nhà nghiên cứu Pierre Cossé nhận định đúng là trục châu Á của Nga có chức năng đối trọng với sự bá chủ của Mỹ hay phương Tây, nhưng không phải chỉ về địa chính trị mà còn về các phương thức và chuẩn mực, chẳng hạn như can thiệp vào nội bộ các nước khác, hay về các giá trị dân chủ và nhân quyền, và thậm chí là về quan điểm về người đồng tính. Ngay từ năm 1955, Moscow đã mơ ước thành lập khối Nga, Trung Quốc, Ấn Độ để đối đầu với phương Tây. Nhưng những năm 1960-1970 là giai đoạn cạnh tranh gay gắt giữa người Ấn Độ và người Trung Quốc với cuộc chiến năm 1962, và cũng là giai đoạn ganh đua giữa Liên Xô và Trung Quốc mà tâm điểm là cuộc chiến năm 1969. Trong khi đó, Liên minh Liên Xô - Ấn Độ lại phải đối đầu với trục Trung Quốc - Pakistan. Năm 1986, lãnh đạo Gorbachev đã muốn khôi phục lại trục này. Đây cũng là mục tiêu của Thủ tướng Evgeny Primakov vào cuối những năm 1990. Và là một trong những lý do để Nga khuyến khích thành lập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sau năm 2007 và thúc đẩy Ấn Độ gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Nhật, quân bài mới của Nga.
Nga luôn lo ngại là bị coi là yếu thế hơn so với Trung Quốc, quốc gia vốn chỉ muốn nguồn tài nguyên thiên nhiên và vùng viễn đông vắng bóng người của Nga, và luôn coi là đế chế Nga đã tước đoạt Siberia, khu vực Primorye và vùng ngoại mông từ tay Trung Quốc. Với Liên minh Kinh tế Âu Á, Nga có thể là đối tác trong nhiều dự án lớn xuyên Âu Á về con đường tơ lụa mới, cả trên biển và trên đất liền mà Trung Quốc đang xúc tiến.
Nhưng Kremlin cũng thấy là Trung Quốc sẽ tác động tiêu cực tới ảnh hưởng của Moscow tại Trung Á, nên đã tạo dựng ảnh hưởng với Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và thậm chí là với Pakistan. Moscow đã đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1965.
Trong những năm 1970, sau thất bại của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã phát triển hải quân ở vùng biển Thái Bình Dương và hợp tác với Việt Nam. Bắc Kinh nhìn nhận đây là một hành vi khiêu khích. Vì không coi trọng người Nhật nên thời đó, Liên Xô ít chơi quân bài Nhật Bản như người Mỹ chơi quân bài Trung Quốc. Người Nhật bị ám ảnh phải giành lại quần đảo Kurin từ tay Liên Xô, còn Liên Xô thì chỉ mong ngóng Nhật đầu tư vào vùng Siberia.
Ẩn số Donald Trump.
Trong tương lai, trục ảnh hưởng của Nga phụ thuộc phần lớn vào lựa chọn của Donald Trump. Nếu quả thật, Tổng thống Mỹ tân cử sẽ rũ bỏ các đồng minh châu Á, thì cánh cửa châu Á sẽ mở rộng ra với Nga, và Nhật sẽ cố gắng tham dự trò chơi với Nga như đã từng làm vào giữa những năm 1950. Còn nếu Trump tiếp tục chọc giận Trung Quốc, chẳng hạn bằng cách đón tiếp Thủ tướng Nhật hay điện đàm với Đài Loan như mới đây, thì Nga có thể sẽ phải cân nhắc để chọn lựa đường lối rõ ràng hơn, hoặc chơi lá bài trung gian hòa giải Washington và Bắc Kinh. Hoặc cũng có thể Donald Trump và Vladimir Putin quay trở lại chính sách cũ về khu vực ảnh hưởng và cùng hợp tác để đối đầu với Hồi giáo cực đoan và hiểm họa từ Trung Quốc.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh Nga-Nhật hồ sơ tranh chấp Kurin vẫn bế tắc. Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ trả đũa Nga vì can thiệp vào bầu cử Mỹ. Syria thông báo ngưng chiến dịch di tản thường dân Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay thách đố Tây Phương. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles trong nỗi ám ảnh bóng ma Nga, ekip ngoại hạng của Donald Trump, Brazil vẫn chìm đắm trong khủng hoảng chính trị là những chủ đề quốc tế chính trên các nhật báo Pháp hôm nay. một thượng đỉnh trong cái bóng của Kremlin là tựa đề nhận định của báo Le Figaro. Chưa có lần nào chiếc bóng Nga lại ám ảnh thượng đỉnh châu Âu mạnh mẽ như lần này. Tất cả các nước thành viên cùng chia sẻ một nỗi lo lắng, đó là tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga và sự thành công chiến dịch tuyên truyền của Điện Kremlin trong công luận ở các nước phương Tây. Thế nhưng, trước một Putin cương quyết, châu Âu dường như bất lực. Nhìn thất bại của Aleppo tại Syria, Liên hiệp châu Âu chỉ biết giận dữ, tố cáo những lời dối trá thường trực của Nga, rằng Nga không giữ lời hứa như cáo buộc của Paris hay như chế độ Syria và nhiều nước khác phải chịu trách nhiệm và trả giá về những hành động tàn bạo này như lời chỉ trích của Thủ tướng Anh Theresa May.
Nếu xét kỹ, châu Âu chẳng có mấy lựa chọn đối mặt với chiếc xe ủi khổng lồ Nga, sự thoái lui của Hoa Kỳ, thất bại tại Aleppo. Syria đã gạt châu Âu hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Paris và Berlin chỉ biết ngậm bồ hòn nhủ thầm, không có chuyện châu Âu nhúng tay vào việc tái thiết Syria nếu như Bashar al-Assad vẫn còn ngồi đó.
Điều đó có quan trọng gì đối với nhà độc tài Syria, bởi vì ông ta đã cứu vãn được chiếc ghế của mình nhờ vào sự hỗ trợ quân sự như thần sấm của Vladimir Putin. Hồ sơ Ukraine cũng tương tự, châu Âu chẳng làm gì được ông Putin ngoài việc triển hạn các lệnh trừng phạt thêm 6 tháng nữa. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực năng lượng như dầu hỏa, nhưng không có khí đốt vì châu Âu rất cần, quốc phòng hay lĩnh vực ngân hàng. Các biện pháp trừng phạt này thường xuyên được triển hạn thêm từ 30 tháng qua. Tuy nhiên, một số nước thành viên lại tỏ ra bất bình trước các biện pháp này. Roma và Budapest tỏ rõ thái độ phản đối bởi vì Nga đã đáp trả lại bằng cách cấm vận các mặt hàng nông phẩm của Liên hiệp châu Âu và những biện pháp đó chẳng làm cho Nga suy nghĩ lại.
Nhưng vào thời điểm quan trọng này, không một thành viên trong khối muốn phá vỡ sự đồng lòng. Dù nhìn nhận là không thể ngăn cản Nga, nhưng châu Âu không thể khoan dung trước các hành động thảm sát tại Aleppo.
Có điều, cách thức triển hạn các lệnh trừng phạt có thể sẽ khác đi và phải đợi đến tháng 6 năm 2017 do các cuộc bầu cử quan trọng tại Pháp và Hà Lan. Tại hai quốc gia này, các ứng viên đứng đầu, các thăm dò dư luận như ông François Fillon tại Pháp và Geert Wilders tại Hà Lan muốn chấm dứt các lệnh trừng phạt nhắm vào ông Putin. Đặc biệt là trường hợp tại Hà Lan, chứng minh rõ sự nhập nhằng giữa tham vọng Nga ở phía Đông và chiến dịch tranh cử ở phía Tây. Hà Lan là quốc gia duy nhất trong khối Liên hiệp châu Âu chưa phê chuẩn Hiệp ước Hợp tác Liên hiệp châu Âu-Ukraine, mà đối với Nga, đó là chiếc gai cần phải nhổ. Người dân Hà Lan dưới sự hô hào của ông Geert Wilders đã nói không với Hiệp ước trong một cuộc trưng cầu dân ý. Thủ tướng sắp mãn nhiệm ông Mark Rutte đã phải yêu cầu châu Âu có những đảm bảo rằng hiệp ước này sẽ không là bước chuẩn bị cuối cùng để giúp Ukraine gia nhập mái nhà chung châu Âu. Nếu như 28 nước thành viên từ chối yêu cầu trên, vốn dĩ ít có khả năng xảy ra, hiệp ước sẽ tan thành mây khói và đó có lẽ sẽ là món quà tốt nhất dành cho Tổng thống Nga. Ngược lại, nếu Thượng đỉnh châu Âu đồng ý, hiệp ước vẫn sẽ còn tồn tại. Nhưng châu Âu gián tiếp sẽ phải đáp ứng một số điều kiện do Kremlin đặt ra. Nói tóm lại là, trong cả hai đường, Nga đều thắng cả.
Một câu hỏi khác cũng được Le Figaro đặt ra. Vladimir Putin đã đẩy các quân cờ của mình tại lục địa già và tại Pháp như thế nào? Theo nhật báo cánh hữu, thói quen thâm nhập vào nội bộ châu Âu và Pháp của Nga là đã có từ xa xưa.
Ngay từ đầu thế kỷ 20, dưới thời Sa Hoàng, giới tài phiệt Nga đã bỏ tiền mua chuộc với phóng viên phương Tây, nhất là Pháp, để ca ngợi những điểm mạnh của Nga. Hình thức mua chuộc xưa như lịch sử ngành quan hệ quốc tế đó vẫn tiếp tục được duy trì dưới thời Xô Viết. Liên Xô không bao giờ từ bỏ ý định mua chuộc và dò thám các tập đoàn Pháp. Khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, sự đối đầu giữa Nga và phương Tây một thời rơi vào quên lãng. Thế nhưng, khi Putin lên cầm quyền, cho rằng nước Nga đã bị đối xử tệ trong suốt giai đoạn Boris Yeltsin cầm quyền, trước việc mở rộng NATO và đường biên giới Liên hiệp châu Âu, ông đã quay trở lại với cuộc chơi đối đầu. Về mặt chính thức, Nga là đối tác, nhưng trong sâu thẳm, Kremlin đã phát triển mạnh các mạng lưới công khai hay ngầm của mình trên khắp châu lục. Song song đó, truyền thông Nga không ngừng chế nhạo các chú lùn châu Âu, mô tả họ như là những kẻ yếu kém, thoái hóa, cũng như không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ nước Mỹ của ông Barack Obama, người đã để rộng đường cho Nga tại châu Âu, với chính sách xoay trục sang châu Á. Thêm vào đó, cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan và khủng hoảng bản sắc đang lan khắp châu Âu đã giúp cho Putin tự cho mình là giải pháp thay thế địa chính trị, là người bảo vệ các giá trị cơ đốc giáo. Chính bước đi này đã giúp cho Tổng thống Nga có được những đồng minh vững chắc, các đảng chính trị dân túy cực hữu đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và nhiều chuyên gia. Nga đang có ý đồ chia rẽ châu Âu với Hoa Kỳ để trở thành chủ nhân lớn trong cuộc chơi châu Âu. Giới phân tích và các cơ quan tình báo quan ngại, hành động của Nga sẽ được triển khai khắp nơi, nối kết những kỹ thuật dò thám truyền thống với phương thức tuyên truyền hiện đại như các trang mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trang quốc tế báo Le Monde đã có bài nói về vụ Tổng thống Brazil Michel Temer, người lên thay bà Dilma Rousseff bị phế truất, lại dính vào tham nhũng, làm rung chuyển chính trường. Giờ đây, đến lượt ông Temer nằm trong tầm ngắm của tư pháp.
Theo Le Monde, tệ nạn tham nhũng của giới lãnh đạo Brazil không phải là điều gì bí mật, thế nhưng các tiết lộ mới trong vụ rửa tiền nhanh đã phơi bày ra ánh sáng một hệ thống biển thủ công quỹ bên trong tập đoàn dầu lửa quốc gia Petrobras được tổ chức rất bài bản và trắng trợn. Ngày 10 tháng 12, báo chí Brazil đăng các lời thú nhận của một lãnh đạo tập đoàn xây dựng Odebrecht khẳng định rằng ông Temer đã đòi chủ nhân doanh nghiệp này chi ra 10 triệu real, tức khoảng 2,8 triệu euro, trước khi diễn ra chiến dịch vận động tranh cử năm 2014. Đây chỉ là một trong số 70 lời khai của các lãnh đạo tập đoàn xây dựng để được tư pháp giảm án. Các tiết lộ tham nhũng, biển thủ công quỹ này đã đập tan luận điểm cho rằng chỉ có đảng lao động và gương mặt tiêu biểu của đảng này là cựu Tổng thống Lula da Silva có dính líu tham nhũng, là mặt trái của giới lãnh đạo chính trị. Một bộ phận người dân Brazil đã nghĩ rằng việc phế truất Tổng thống Dilma Rousseff hồi cuối tháng 8 vừa qua sẽ cho phép đất nước lật qua một trang sử mới, khép lại thời kỳ khủng hoảng kinh tế, chính trị và đạo đức. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc. Giờ đây, việc Tổng thống Temer phải ra đi là một giả thuyết khả tín. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 12, 63% người dân Brazil mong muốn ông Temer từ chức để tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Quyết định tăng lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là chủ đề chính một số nhật báo Pháp. Nhật báo kinh tế L'Echo trên trang nhất nhận thấy hậu quả tức thì của Fed, đô la mạnh trở lại làm rớt giá đồng euro.
Đồng tiền chung duy nhất đã xuống đến mức thấp nhất kể từ tháng Giêng năm 2003. Tờ báo lấy làm tiếc rằng nước Pháp đã không tận dụng được cơ hội trước việc đồng euro mất giá. Điều đó chứng tỏ là nền kinh tế Pháp khá thiếu năng động. Le Monde trên trang nhất chạy tựa lớn, Ngân hàng Dự trữ Liên bang rung chuông chấm dứt thời kỳ tiền rẻ. Fed thông báo tăng 1/4 điểm lãi suất và cho biết sẽ có 3 đợt tăng tổng cộng. Báo Le Monde có bài xã luận, đoạn tuyệt tiền tệ. Tuy chưa nhậm chức và các đại cử tri Mỹ chưa bầu, nhưng ông Trump đã rất rõ ràng chấm dứt thời kỳ cho vay tiền không lãi sau một thập niên khủng hoảng siêu nợ, làm chao đảo các nền kinh tế phương Tây. Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã quyết định bình thường hóa chính sách tiền tệ. Cũng liên quan đến nước Mỹ, Liberation chú ý đến ekip lãnh đạo của chính quyền Donald Trump tương lai. Trên nền ảnh Nhà Trắng, Liberation đặt tiếp Goldman Sachs ở Nhà Trắng, những người đầy quyền lực. Tờ báo nhắc lại, trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Donald Trump luôn chỉ trích mối quan hệ của bà Hillary Clinton với giới tài chính. Thế nhưng giờ đây, trong nội các do ông thành lập, có đến 3 người từng là lãnh đạo đế chế ngân hàng. Nói tóm lại, tại Hoa Kỳ, In Goldman Trust We Trust, như tựa đề bài điều tra của Liberation.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình Việt ngữ của RFI, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn. Ca sĩ Minh Hằng và những thành công từ nghị lực.
Lâu tay mình em nhào đến u sầu. tạo dựng tên tuổi vững chắc trong các lĩnh vực nghệ thuật như phim ảnh, ca nhạc, nhờ cá tính, cách diễn xuất tự nhiên và chuyên nghiệp. Tuy vậy, Minh Hằng chưa bao giờ được đào tạo qua trường lớp diễn xuất chính quy nào. Bắt đầu tham gia lĩnh vực ca hát khi mới 16 tuổi, cùng với ban nhạc Pha Lê, sau đó là Chiamo, Minh Hằng, tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng, từng bước làm quen với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau vài năm dấn thân sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Chuyện Nhựa Gió Thiên Đường của hãng phim Giải Phóng, Minh Hằng quay lại tập trung vào sự nghiệp âm nhạc với hình ảnh một ca sĩ tuổi teen, thần tượng của giới trẻ, cùng phong cách hồn nhiên, hiện đại, năng động và có phần gợi cảm. Có thể nói năm 2008 là một năm thành công của nữ diễn viên ca sĩ trẻ. Album đầu tay Một Vòng Trái Đất, đặc biệt là ca khúc cùng tên, đã giúp Minh Hằng hình thành tên tuổi trong nền nhạc trẻ Việt Nam. Cũng trong năm này, Minh Hằng nhận được giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất trong năm của HTV Award 2008 với vai diễn phụng trong bộ phim truyền hình nhiều tập Gọi Giấc Mơ Về. Để nhập vai phụng, một cô bé đang học trung học với tính cách khá hổ động, sống có phần đơn giản nhưng tốt bụng và rất hồn nhiên, Minh Hằng chấp nhận để tăng thêm 9kg. Gặp Minh Hằng trong chuyến lưu diễn tại Paris, Pháp, khán giả Việt ấn tượng trước nét đẹp tươi tắn và phong cách biểu diễn hết mình. Tranh thủ thời gian giải lao giữa hai suất diễn, Minh Hằng đã dành cho ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI một buổi phỏng vấn nhỏ.
Rất vui là Minh Hằng dành cho ban Việt ngữ của đài RFI chương trình phỏng vấn ngày hôm nay sau buổi trình diễn ở thành phố Vinswift. Minh Hằng có một sự nghiệp là rất đa dạng, khởi đầu là từ diễn viên với nhiều vai ấn tượng và trở thành một nghệ sĩ được yêu mến ở Việt Nam. Thế sau đó thì Minh Hằng bước vào lĩnh vực âm nhạc và cũng đạt được rất nhiều thành công. Thế trong gia đình thì lại không có người theo nghệ thuật. Thế động lực nào đã giúp Minh Hằng làm tất cả được những việc này cùng một lúc và tất cả đều đạt được những thành công như vậy?
Một câu hỏi ngắn nhưng mà phải trả lời rất dài mà có rất là nhiều ý nghĩa phải trả lời trong đó. Thật ra thì mặc dù là không có ai theo nghệ thuật, nhưng mà thật ra mẹ của Minh Hằng thì rất là đam mê nghệ thuật. Minh Hằng, mẹ của Minh Hằng thì biết đàn từ bé, xong rồi cũng cho Minh Hằng đi học đàn, học múa, học hát từ bé. Và cái niềm đam mê nó thấm dần vào con người của mình từ lúc nào không hay. Thì bắt đầu lớn thì mình chỉ như tất cả mọi người, mình biết là mình đam mê và phải nhấn thân về sự đam mê đó. Và cơ hội thì bắt đầu dần dần mở ra và mình nắm bắt cơ hội để có được cái ngày hôm nay.
Hồi nhỏ thì Minh Hằng là từng mơ là trở thành ca sĩ nổi tiếng, theo như mình hiểu bài báo ở trong Việt Nam. Có một cái là có một bước ngoặt ở trong cuộc đời của Minh Hằng, thì có nghĩa là lớp nhạc Ước Mơ Trong Tầm Tay của nhà văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Thế cái khóa học ngắn ngày này, thế nhưng lại do là các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng đảm nhiệm, thì có làm thay đổi cuộc đời của Minh Hằng hay không?
Chắc chắn đó là một cái bước thay đổi rất là lớn. Vì trước khi mình muốn bước vào con đường chuyên nghiệp thì ít nhiều thì mình, đây là cái lớp Ước Mơ Trong Tầm Tay đã tạo cho mình một cái nôi để mà mình có thể nuôi dưỡng cái ước mơ của mình, tập hát, tập múa, được diễn trên những cái sân khấu. Tuy không phải là lớn lắm nhưng đó là một trong những sự trải nghiệm để mình có nhiều kinh nghiệm hơn cho cái bước đường mà nghệ thuật của mình, cũng như là bước vào cái con đường ca hát chuyên nghiệp.
Cái lúc mà đi đăng ký và lúc được nhận vào học ở trong cái lớp này, khóa học này thì mẹ của Minh Hằng có đồng ý hay không?
Thực ra lúc đầu thì khi Minh Hằng đăng ký khóa học này thì mẹ không có biết, và mình hoàn toàn là đi lén. Và sau khi mà được nhận vào lớp học rồi thì mình phải cần xây sở số tiền đầu tiên để mà đóng vào lớp học. Thì tới lúc đó xây bí quá thì mẹ mới phát hiện và mới biết. Và khi biết thì mẹ lại chấp thuận cho cái ước mơ của mình.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, hứa yêu nhau đến muôn đời sau, hứa yêu nhau có chăng và sao.
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa, xa nhau không phải không hợp nhau, xa nhau vì bao lỗi.
Lời nói đó vẫn in sâu vào tâm trí của anh.
Một bóng chân nhớ em ngồi đi,
anh ngồi đây
bên cạnh nhau ngỡ như thật xa.
mắt nhìn theo, không dám gọi tên, nước mắt rơi từ khóe mà sâu vào tim.
Trong cái năm 2008, Minh Hằng ra một cái album đầu tay, Một Vòng Trời Đất, và Minh Hằng vừa trình diễn ở trên sân khấu xong với cả thính giả của Pháp ở đây. Thì đây cũng là một bài hát được coi là hit và được giới trẻ rất rất mê. Tại vì cái bài hát nó có một cái tâm trạng nó rất là buồn, nó thể hiện như tâm trạng của hai một đôi trẻ yêu nhau nhưng mà ở mỗi người một nửa vòng trái đất chẳng hạn, và gặp nhau và quay cả. Theo như mình hiểu, thế Minh Hằng đã từng trải qua cái cảm xúc này chẳng hạn.
Thật ra thì cái ca khúc mà nó đến với Minh Hằng một cách rất là tình cờ và bất ngờ. Khi mà Minh Hằng đầu quân về một công ty thì lúc đó thì nó là giai đoạn gần Tết, thì công ty sẽ phát hành một cái CD, một DVD. Lúc đó Minh Hằng là ca sĩ mới của công ty thì công ty sẽ viết những cái bài hát dành cho mình, nhưng mà công ty lúc đó thì phát hành đĩa Tết thì mình có một mình lạc loài hát một cái bài nhạc buồn sầu thảm như thế, rồi quay một cái MV cũng trong tại studio của công ty, và mình nghĩ là chắc là bài này chỉ đệm đệm vào cho CD nó có đầy bài như thế thôi, nhưng không ngờ đây là bài hit nhất và làm cho CD bán chạy nhất trong cái thời điểm đó. Thằng nghĩ đâu nó cũng là một cái sự tình cờ, để có thể là một bước đệm để mình có thể bước vào cái con đường đam mê của mình.
Như đấy, tình cờ đấy lại trở thành thành công rực rỡ. Thì sau tới mình còn có dự định nào?
Sau khi kết thúc chuyến đi diễn ở châu Âu thì mình đang quay trở về Việt Nam để tham gia một bộ phim điện ảnh. Bộ phim này được remake từ một kịch bản của Hàn Quốc. Và Minh Hằng là rất là yêu thích cái kịch bản này lần này, tại vì đây là một phim rất là thành công ở tại Hàn Quốc rồi và nó rất là thú vị. Và chính vì cái thời điểm này là thời điểm tháng 12, tháng 11 là cái thời điểm ca sĩ rất là bận rộn, nhưng mà khi được nhận kịch bản đó trên tay thì Minh Hằng cũng gác hết tất cả một kế hoạch để quyết tâm tham gia cái phim điện ảnh lần này.
Đài RFP xin chân thành cảm ơn Minh Hằng đã dành cho ít phút nói chuyện thật sự của cả khán giả của Đài RFP.
Thành công rất nhiều ạ.
Một vòng trái đất, người ta thường nói có nghĩa là đi một vòng lớn, cuối cùng cũng gặp lại nhau. Chỉ đáng tiếc là khi gặp lại nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn, đến nỗi không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng cách đó.
Một vòng trái đất, đến cuối cùng hai người đều có hai cuộc sống riêng, hai thế giới riêng, mà trong hai thế giới đó đều đã không còn hình bóng của đối phương. Vậy thì, theo các bạn, số phận đã đưa hai người đó đi một vòng lớn, rồi lại gặp nhau để làm gì?
Đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ yêu, cứ yêu nhau đến muôn đời sau, cứ yêu nhau có chăng và sao?
Trái đất cứ lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ xa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự chúng tôi xin phát lại. Đài Loan, đòn bẩy của Washington trong quan hệ Mỹ-Trung.
Tạp chí Tiêu điểm.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hứa hẹn nhiều biến động với Donald Trump. Chủ nhân mới tại Nhà Trắng chưa tuyên thệ nhậm chức mà mây đen đã xuất hiện ở chân trời. Sau khi lên án Trung Quốc cạnh tranh bất chính, xây dựng pháo đài ở Biển Đông, Tổng thống tân cử Mỹ tiến thêm một bước đụng vào nguyên tắc cấm kỵ, thay đổi trật tự trong quan hệ tại ba Mỹ-Trung Đài. Ông Donald Trump có dụng ý gì khi liên tục khiêu khích Bắc Kinh? Về phần Trung Quốc, tuy báo chí nhà nước phản ứng mạnh, nhưng chính quyền Tập Cận Bình vẫn giữ thái độ kiên nhẫn. Đâu là những lý do sâu xa? Hai chuyên gia Pháp Valérie Nicquet và Jean-Luc Dominac phân tích căn nguyên nguồn cội. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Từ khi đắc cử tổng thống, cho dù được Trung Quốc dành cho những chào mừng thân thiện nhất, nhà tỷ phú Donald Trump đã liên tục có những tuyên bố và động thái như là chiến tranh cân não. Những động thái trên đây mang ý nghĩa gì? Chuyên gia Valérie Nicquet phân tích.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était habitué à l'idée que à chaque nouveau président, les Chinois testaient la nouvelle présidence. Et d'ailleurs,
chuyện này rất là thú vị. Chúng ta đã quen với cái ý nghĩ là mỗi một lần mà Hoa Kỳ thay đổi tổng thống đó, thì tổng thống mới của nước Mỹ sẽ bị Trung Quốc trắc nghiệm. Người ta đang chờ xem là Bắc Kinh sẽ nắn gân cái khả năng ứng phó của Hoa Kỳ như thế nào. Thì bất ngờ tình thế lại đảo ngược. Ông Donald Trump ra tay trước. Chúng ta chưa rõ chính quyền Trump hay là các cái cố vấn của ông chủ trương thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Ý nghĩ Hoa Kỳ tung một cú đá vào tổ kiến lửa, tức là vào cái mối quan hệ giữa Hoa Lục với Đài Loan rất đáng quan tâm theo dõi, vì Pháp cũng ở trong cái tình thế tương tự, chờ xem diễn tiến của tình hình trong tương lai diễn ra như thế nào. Về phía Trung Quốc đó thì tôi ghi nhận sự kiện này là cho dù trên mạng Internet và báo chí nhà nước đã mạnh mẽ công kích ông Donald Trump, thế nhưng chính quyền Bắc Kinh phản ứng một cách rất thận trọng. Nếu như phương Tây đổi mới hoàn toàn trong cái chính sách với Đài Loan, không cần tái lập bang giao, mà chỉ cần thắt chặt quan hệ thôi, thì đừng quên là Đài Loan, một chế độ dân chủ, trong trường hợp này, liệu Bắc Kinh sẽ phải làm gì để ngăn chặn? Tình thế này rất là thú vị.
Theo một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Thượng Hải, thì Trung Quốc không nên manh động mà hãy chờ sau khi ông Donald Trump nhậm chức để xem chính sách mới của Mỹ ra sao. Trái lại, chuyên gia Pháp Jean-Luc Domenac lưu ý đến yếu tố con người và quyền lợi cá nhân. Chính ở điểm này mà ông Donald Trump tung đòn nắng gân Tập Cận Bình. Vì ngoài vấn đề Đài Loan, Tổng thống tân cử còn chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Nhà tỷ phú Mỹ biết rõ điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của gia đình họ Tập, những đại gia đỏ tại Trung Quốc. Chuyên gia Jean-Luc Domenac.
Tout à fait d'accord avec la... Et je préciserai, disons, en utilisant mes recherches récentes,
hoàn toàn đồng ý với bà Valérie Nikke. Tôi chỉ xin nói rõ hơn là dựa theo những nghiên cứu gần đây để giải thích vì sao Bắc Kinh cho đến bây giờ vẫn giữ thái độ thận trọng. Nhiều nhà phân tích về Trung Quốc thường chú ý đến chính sách đối ngoại. Thật ra thì còn nhiều nguyên nhân sâu xa khác. Đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh, điều quan trọng nhất là tiền bạc. Cho nên, những định chế như quân đội, ngoại giao của Trung Quốc lo ngại viễn cảnh không được làm ăn tự do thoải mái, hay sợ biến chuyển mới là Mỹ thay đổi lập trường quay ra bảo vệ Đài Loan. Mặt khác, điều nghiêm trọng đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh là dù như Mỹ không cho Trung Quốc tiếp cận kho báu kiến thức, trao đổi khoa học kỹ thuật với Mỹ những thứ mà Trung Quốc tìm kiếm đem về nước. Tôi không quên một chuyện đã xảy ra ở Pháp khi những người được gọi là thực tập viên Trung Quốc đã đánh cắp tài liệu nguyên tử của một viện nghiên cứu Pháp. Không hiểu những người bạn của Trung Quốc đó có biết cảnh giác hay chưa. Do vậy, nghe qua thì thấy nghịch lý, nhưng thực tế rất nhiều người Trung Quốc mong chờ Hoa Kỳ cho họ đặc quyền về tài chính, khoa học và công nghệ. Một thí dụ cụ thể là trong gia đình Tập Cận Bình, nhân vật thông minh nhất là bà chị của ông ấy. Đó là bà Tập Kiều Kiều, một nhà kinh doanh tài ba của gia đình họ Tập. Đối với bà chị này, nếu không được tự do làm ăn với Mỹ thì thật là chuyện đáng lo.
De faire des petites affaires aux États-Unis avec les Américains.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Trong quan hệ Mỹ-Trung, liệu với doanh nhân Donald Trump ở Nhà Trắng, Đài Loan có thể sẽ được sử dụng như đòn bẩy để bắt chẹt Trung Quốc, đánh đổi những nhượng bộ trong các lĩnh vực khác hay không? Chuyên gia Valérie Nikke.
Taïwan est important puisque les États-Unis, lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine,
vị thế của Đài Loan rất quan trọng. Khi công nhận Bắc Kinh thì Hoa Kỳ đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc. Các nước khác cũng thế, khi bang giao với lại Trung Quốc đều đã phải ngưng công nhận Đài Loan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ bù đắp cái thiệt hại này bằng một cái đạo luật khác, tức là lúc nào cũng phải giúp cho Đài Loan những cái phương tiện quân sự đủ mạnh để đối phó với khả năng tấn công của Hoa Lục. Do vậy, trong một thông điệp trên Twitter, ông Donald Trump ghi rõ, chúng ta đã bán cho Đài Loan hàng tỷ đô la vũ khí, vậy thì lý do gì tôi không được quyền điện đàm với một vị Tổng thống được bầu một cách dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc? Trên thực tế, quan hệ Tây Ba, Mỹ, Trung, Đài rất là đặc biệt. Bắc Kinh chấp nhận thực tế đó cho dù thường xuyên lên tiếng phản đối. Điều mới mẻ là chính Hoa Kỳ dường như muốn xét lại mối quan hệ Tây Ba này. Chưa biết là tình hình có đảo ngược hay không, thế nhưng mà hiện tại là như thế. Do vậy, có thể xem Đài Loan là chiếc đòn bẩy. Có một lúc người ta bàn tán không biết là Bắc Triều Tiên hay Đài Loan sẽ là đòn bẩy trong quan hệ Mỹ-Trung. Điều lý thú là một chuyên gia Trung Quốc thuộc phe nhà nước đã bày tỏ thái độ bất bình trên mạng và kêu gọi cắt đứt bang giao với Mỹ. Trong bối cảnh mà hồ sơ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu tiến triển rõ nét, chiếc đòn bẩy Đài Loan sẽ rất hữu ích cho Washington để gây sức ép với Bắc Kinh bên cạnh những chiếc đòn bẩy khác như là kinh tế hay thương mại. Cho dù quyền lợi kinh tế hai nước ở trong cái thế là cần phải có nhau, thế nhưng Trung Quốc lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn, nhất là tăng trưởng của Trung Quốc hiện nay đang chậm lại và Trung Quốc rất cần cái thị trường của Mỹ để xuất khẩu.
Với Donald Trump, một nhân vật tính khí khó lường, chung quanh là những bộ trưởng gồm tướng lãnh, doanh nhân thành đạt, liệu sẽ có những thay đổi gì trong quan hệ Mỹ với Đài Loan so với 40 năm qua? Vì sao Tổng thống tân cử Mỹ lại liên tục khiêu khích Bắc Kinh?
Je faut pas être trop exigeant avec monsieur Trump hein. Je sais pas bien ce qu'il croit vraiment. Il a une réaction d'homme d'affaires.
Không nên khắt khe với ông Donald Trump. Tôi không dám chắc lập trường của ông ấy như thế nào, nhưng ông Donald Trump có phản xạ của một doanh nhân. Chúng ta có nhiều lá bài trong tay, tại sao không sử dụng? Tung nó ra rồi hồi sau phân giải. Donald Trump lập luận một cách thông minh là mình bán vũ khí cho Đài Loan thì tại sao không đối thoại với bạn hàng Đài Loan của mình, sau đó tính sau. Trong thương trường, thái độ này không bao giờ bị lỗ. Bên cạnh ông Donald Trump còn có các cố vấn điều chỉnh lại. Tôi rất thích thú khi thấy người Mỹ tận dụng khả năng mà trước đây họ không làm. Do vậy, tầm quan trọng của bài học sẽ còn tăng lên so với trước đây. Không phải chỉ có Nhật, Hàn rút kinh nghiệm mà Đài Loan sẽ nương theo đó để trở lại sân khấu Viễn Đông.
Taiwan va rentrer, disons, dans le circuit.
Đối với Bắc Kinh thì Đài Loan chỉ là một tỉnh nổi loạn, nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất mà Trung Quốc gọi là thiên liêng và buộc các nước muốn quan hệ với Bắc Kinh phải tôn trọng. Hư thực ra sao? Chuyên gia Valérie Nikkei.
D'abord, une seule Chine, juste pour revenir, évidemment, officiellement, les États-Unis ne reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine.
Về khái niệm một nước Trung Hoa, trước hết, đúng là Hoa Kỳ đã công nhận chỉ có một nước Trung Hoa duy nhất. Tuy nhiên, điểm mơ hồ là không nói nước Trung Hoa nào. Thêm vào đó, thì trong bản tuyên bố ngoại giao, Washington viết như thế này, Hoa Kỳ hiểu lập trường của mỗi một bên. Đối với Bắc Kinh, nước Trung Hoa duy nhất là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Còn đối với Đài Bắc thì Trung Hoa duy nhất là Trung Hoa Dân Quốc, do vậy mà cái khái niệm nước Trung Hoa duy nhất là một loại mê hồn trận. Cho nên, cho dù công nhận chỉ một nước Trung Hoa đó không hẳn là do Bắc Kinh đại diện và như Bắc Kinh mong muốn. Trong nhóm cố vấn của ông Trump, có nhiều người đã tính đến dự án Hiệp ước Thương mại song phương giữa Mỹ với Đài Loan. Phải nhớ rằng Đài Loan là bạn hàng thương mại đứng hàng thứ bảy của nước Mỹ. Trọng lượng của Đài Bắc lớn lắm chứ không phải là nhỏ.
Vừa rồi là phân tích của hai chuyên gia Pháp trong chương trình Geopolitics của RFI ngày 11 tháng 12, 2016. Valérie Nikkei thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và giáo sư Jean-Luc Dominac, Viện Ngôn ngữ Đông phương Inanco.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh Nga-Nhật tại Tokyo, hồ sơ tranh chấp quần đảo Kurin vẫn bế tắc. Tổng thống Obama tuyên bố sẽ trả đũa Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Damas thông báo ngừng chiến dịch di tản thường dân Aleppo. Mỗi ngày một sự kiện, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay thách đố Tây Phương. RFI ngày mai, ngoài bản tin thời sự và điểm tuần báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc ngày thứ bảy, Johnny Hallyday chàng rocker Made in France do Thanh Phương giới thiệu. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.